Hỏi các đạo là sao? Thưa, tự lui về thanh tịnh, biết lực lượng đi về trời. Tu học rõ rệt, không nịnh bỡ hay ý lại một ai cả. Cho nên ở đời này, người tu các đạo thường bị phê bình và chê bai, tham quan đủ thứ. Ngoài ý muốn xảy ra nhưng vẫn một lòng tiến thân trong phần hồn thanh tịnh. Lúc nào cũng hòa ái tương thân với mọi người, tức hòa đồng khai triển rộng rãi. Kể khai thông trí tuệ giải muôn bề, bình đẳng thương yêu giải chấp mê. Tịnh độ thanh bình, tâm đạt đạo y lực vô sanh tức cảnh mê.
Ngày 15 tháng Giêng năm 1992 hỏi, tu sao mới gọi là đắc đạo? Đáp, thưa, tu cho thật sự thức tâm và quán thông mọi sự việc, không còn tội phước nữa, mới gọi là đắc đạo. Tâm yên, tánh lặng, tâm thức viên mãn, ngược lại những điều kể trên, vẫn còn ở tầm số chấp mê. Kiếp luân hồi khó chuyển bằng văn minh tức là nghe được hiểu được, chứ không phải thấy gì mới lạ gọi là văn minh. Người đời định mê lầm về sự sáng chế của vật chất gọi là văn minh, điều này lạc vào 100% sai, không giúp ích cho tâm linh, ngược lại tạo thành mê chấp đua đòi giành quyền thủ lợi, lạc đường tiến thân, quên hồn quên vía, chỉ ôm ấp quyền lợi là trên hết, tự tạo khổ mà không hay. Người chân tu tự cảm thông, ở môi trường nào cũng quán thông, không tội phước thì mới được viên mãn thanh nhẹ kệ, thoát ly thế sự cảnh tranh giành, giải chấp pha mê hướng cõi thanh, khai triển chân hồn từ quan thức, có không không có cũng chân thành.
Kính thưa Đức Thầy, giải pháp và đắc đạo có giống nhau không?
Người đắc đạo không bao giờ xuống thế gian nói là qua đâu không chuyện gì. Và ta đắc đạo ta đi luôn, đi lên trên đó. Là làm cho chuyển những đạo pháp tu hành ở bên trên. Các đạo là biết đường sống ở cõi trên rồi. Không có u ơ tại thế gian nữa, và không có sinh danh. Không có nói tại đây nữa. Mình nhịn nhục tối đa để ảnh hưởng nhiệm vụ kế tiếp để được. Chứ không cho cái thứ chúng ta được lại. Cái nhịn nhục tối đa để có sáng suốt. Thì tất cả lịch sử để chứng minh cho chúng ta những vị nào thành đạo và được thế nhân gian cả tộc cũng đều ở trong những nhìn nhận tối đa mà thật. Cho nên là phải nhầm lẫn trong đó, trong lúc mà biết cũng mở được một chút, thấy Phật một chút, về sinh thế gian ta là Phật này kia kia nọ. Đó là tự gạt mình là không có tiếng. Làm tiền nhân gian là chỉ xuống âm phủ thôi.
Tu là giải thoát. Vậy, giải thoát có gọi là đắc đạo không?
Giải thoát được tức là hơn đắc đạo chứ. Đạt được sự quân bình mới là giải thoát.
Còn những người họ xưng là đắc đạo, thì đắc đạo có nghĩa là giải thoát không?
Cái giải thoát đó, là tại sao không thoát thì chối tâm mà thay thành thoát. Cứ khao khát giải thoát là như gì mạnh sang. Mà mỗi đêm chúng ta tu, chúng ta đạt tới cái ánh sáng mà chúng ta dậy. Thay vì chúng ta tu thật. Sao? Những người đắc đạo, là đắc là cái gì? Biết được, hiểu được. Cái một quân bình là mới tiến vô cùng. Đạo là quân bình. Thật hiện thật ác ý hòa bình, tâm lý mình biết, nó mới thành tựu đạo. Thì vậy, hiểu được cái quân bình đó, nó đi tới vô cùng. Sao? Cho nên cái đắc đạo là hiểu được con đường làm sao chúng ta vô cùng. Trong tâm nhắc đạo là ta đây. Cho nên người chúng ta bị lầm lẫn ở trong cái ghe, lầm lẫn ở trong cái chữ nhỏ. Nghe nó đắc đạo, đắc là được. Đạo là hết sự việc con đường mà không. Để học tiếng thì không phải đắc đạo là ta đây. Cho nên những người sai lầm. Thì khi đã đắc đạo rồi, thì sau đó là đi thôi. Nếu như thế đấy không lưu ý gì những người xung quanh nói xa đấy, nếu như là phải đi thôi. Cho nên khuyên những người tôi không nên xung quanh ta đã đạo. Nhưng mà tôi đã và đang học đạo. Cho nên, mình gắn vô cùng mà tôi học cái gì.
Kính thưa Thầy, đắc đạo với đắc pháp có khác nhau không?
Đắc đạo là sự quân bình. Tâm chúng ta hay lộn xộn, nói chuyện không đàng hoàng, suy tư không đàng hoàng, mất quân bình. Chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển cho nó quân bình, nó một là một, hai là ba, dứt khoát như vậy. Nhưng mà quân bình. Đắc đạo là quân đạo là sự quân bình. Như đường đi vậy. Còn đắc pháp là nhờ cái pháp đó hành tới đắc đạo. Nắm cái pháp đó. Đắc pháp là nắm cái pháp đó đêm đêm hành như vậy kêu là đắc pháp. Nắm cái pháp đó mà phải hành kêu là đắc pháp.
Thì tự nhiên nó đi tới chỗ đắc đạo.
Dạ, kính thưa Thầy, xin Đức Thầy phân tách vụ Hoàng Tony xin đắc đạo và một nhóm người vẫn còn theo Hoàng Sony.
Hoàng Sony đắc đạo thì Hoàng Sony đắc đạo của đường lối phát triển của Hoàng Sony. Của chúng ta đang tu, cái nghiệp duyên chúng ta phải giải chúng ta mới đắc đạo. Cái chuyện đó là chuyện của Hoàng Sony. Mà nếu chúng ta cảm thấy Hoàng Sony làm đúng, mà chúng ta thấy nhận định khi mà Hoàng Sony nói chuyện mà chúng ta cảm động được. Cảm động được lòng chúng ta kính phục người. Vì người đã tu khổ công mới có ngày hôm nay. Nếu không có khổ công tu học, không bao giờ có ngày. Cho nên bản đạo vô vi có quyền khuyến khích những người tu đã xin đắc, xin cha, xin chúa cũng được. Cái chúa là chúa càng không vũ trụ thì mình để tới tối cao, hết sức cao mà chịu không nổi thì xuống. Cái đó là chứng minh rõ ràng. Cái nào phải nó là phải đúng của nó. Mà cái không đúng thì nó phải rớt rớt. Chuyện gì chúng ta phải lo. Hoàng Sô Ni là chuyện của Hoàng Sô Ni. Còn Hoàng Sô Ni mà nó đổ được bản đạo, mà thuyết giảng bản đạo thích, mà bản đạo thấy nhờ nó mà học được nhiều, thì tới đó là quý của bản đạo vô vi. Chúng ta phải theo dõi học. Hay là chúng ta có cái gì hay hơn nó và chúng ta giúp cho nó. Chúng, trong tình anh em chúng ta phê bình thẳng thắn những cái sai lầm của nó chúng ta phải phê bình. Càng phê bình nếu nó tu đắc thanh tịnh, càng phê bình nó càng giảm và nó càng tiến. Cho nên nhiều Hoàng Sô Ni cũng có nói tôi, con tu ra con đã có làm cái gì mà nói đạo rồi cả cho là tà. Tôi nói con mới tà một năm mà thầy tà bốn mấy năm rồi, vẫn vậy thôi. Giờ ta mới thanh tịnh, người ta phê bình mà ta không hiểu mình càng tu nhiều mình mới thanh tịnh. Thành ra nó cũng phải đổi cái tần số đó, chứ đừng chấp người ta, đừng có giận người ta, nếu là tôi giúp người ta mà người ta còn chửi tôi, họ cảm ơn người ta, mới là đúng. Người thanh tịnh không bao giờ tính toán hơn thua với người khác. Nhờ người khác mà mình càng ngày càng thanh tịnh. Cho nên khuyên bạn đạo, người nào mà ý thức được tu hiểu được đạo, nói đạo cho bạn đạo nghe, cho bạn đạo thích bác, mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Muốn lên cao phải nhận sự kích bác, kích động và phản động. Chứ đừng lên kêu người ta nịnh bợ tôn trọng là mình chỉ có đi xuống thôi. Kích bác thì làm thành quả lò. Cảm ơn người kích bác. Cho nên trong bản đạo muốn nhìn tiếng một người cũng như một sắc mà biến thành sắc, phải qua bao nhiêu ngàn độ điêu luyện rồi nó mới thành sắc. Cho nên người tu nói đắc đạo nhưng xuống thế gian giảng cũng phải bị ngồi, cũng như vô trong lò lửa đốt thêm có sự thấp hay là giả. Còn mình sợ tránh né là chính mình là ta rồi, làm sao mình chê nó ta được? Không có tránh né, trách nhiệm. Người tu duy di là phải trách nhiệm thì không có tránh né, không cần tránh né. Đắc đạo hai chữ là sao? Thường đấy là đại bi, lúc nào cũng cứu con ngài, không có bỏ một ai. Mà chính con ngài phản lại không nhận, thì nó chỉ biết tự hại mà thôi, không bao giờ phát triển được. Công cao ngạo mạn, tưởng mình là hay hơn hết, tưởng ta là đắc đạo. Không hiểu đắc đạo hai chữ là sao? Đắc là được, đạo là con đường quân bình. Thì tâm thức chúng ta quân bình, chúng ta mới tiến qua được. Chứ đạo là cái con đường đi mà. Nếu mà không quân bình làm sao đi tới được. Tập thiện, tập ác, nhĩ hòa bình, tự mình phải biết mới lèo lái được tâm thức tiến qua. Cứ hướng về cái thiện mà không biết ác. Biết được ác thì chúng ta không bao giờ dẫm chân vào sự ác nữa, thì tự nhiên chúng ta là thiện. Lúc đó thiện ác phân minh, thì ác nó mới sang suốt.
Bởi vì con người đắc đạo là con người xuất hồn ra, chưa chắc gì đắc đạo. Xuất hồn thích tầm đạo và học đạo. Thì lúc đó nó có nhiệm vụ. Thấy không? Nó có nhiệm vụ rồi, nó mới xác nhận là nó đã giải thoát. Nó làm việc nó thích thế. Có việc làm. Không còn bơ vơ tại thế mà dính trùng trong cái thể xác này. Mình xác nhận hàng đêm mình có việc làm. Mà hàng ngày mình cũng có công việc làm. Ở đâu cũng làm việc đâu mà đạo cũng làm việc đạo. Thì cái công việc nó càng ngày càng nhiều cho nó không có ít. Cho đừng có tưởng ông tiên họ làm ít, ông Phật làm ít, ông tiên Phật làm ít. Phải phóng điểm, phải làm việc liên tục không ngừng, ngày nó được sáng suốt. Bây giờ chúng ta dồn cái đèn này, tại sao nó sáng gì? Hai cái điểm âm dương nó phải chạm nhau liên tục, nó mới bật ra ánh sáng. Thì biết làm có một người thanh nhẹ, trên kia cũng phải làm việc liên tục cho những người được. Những lần mà những lần đó là kỳ tệ, lời biết. Bị hạ từng công tác, hạ giá, không được thăng hoa được.
Đắc đạo, đắc đạo là khi mà hiểu đạo, hiểu sự quân bình và tự điều khiển lấy mình được. Hiểu sự quân bình, thiện cũng như ác, xấu cũng như tốt. Nhưng mà hiểu đạo, đắc là hiểu đạo vậy thôi. Chứ không phải cái đắc đạo quan trọng đâu. Cũng như bây giờ anh học đại học là anh hiểu về đại học thôi. Anh học tới bác sĩ anh hiểu về cái đó thôi. Còn cái này mình học nhiều đạo, mình hiểu đạo.
Một vị Phật cũng cấp nhiều lớp gia, một cô tiên cũng phải khảo đạo vô cùng mới có cơ hội đạt đạo. Người thường nghe một chút cho mình là đạt đạo thì phải học cái nghiệp nặng hơn và từ đó mới giải ra rồi mới thật sự. Chúng ta ngộ đạo tâm chân thực rõ ràng, nhất trần bất nhiễm, mà đem lại niềm vui cho vạn linh tại thế, từ trong tới ngoài cơ thể, khối óc đều thông suốt. Quyền cơ vi ở mặt đất này, chứ không đi đâu xa mà tìm.
Đắc đạo là tư tưởng quân bình,
à, không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tâm lôi cuốn nữa, minh tâm kiến tâm, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình, mình sửa chữa cho nó đầm đều sáng suốt, tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương. À, ở trong trung dung điểm, lúc đó thì đạo hạnh thường tiểu, thì lúc đó tôi bắt đầu là biết đường đạo, à, biết đường đạo. Tôi biết đường đạo đó là phải tu tới vậy. Cái còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng hơn đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái trên nọ, bay đủ chuyện. Con Phật đâu có vậy không? Ông Phật muốn chơi, muốn giỡn với mình, ông trời cũng muốn chơi, muốn giỡn với mình. Để phát triển mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị, rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà ông muốn chơi, muốn giỡn, ông có nói Phật Thích Tâm gì đâu. Tao là mày. Thấy không?
Đắc đạo là cái trình độ chưa biết đạo. Nó cầu xin đắc đạo là biết đạo mà thôi. Đắc đạo là biết đạo cho nó nắm được cái đạo, lấy được cái đạo. Đạo là vô cùng mà. Chứ những người ta tu tới giải thoát mà biết đạo, hoàn toàn hiểu đạo là vô số đắc, nó còn vô cùng. Cho nên khi người ta nói một câu đó là những tác giả nó đã đi tới trình độ nào rồi. Ta nói vô số đắc, không còn vô cùng mà. Vì không, như vô vi đây tu về vì không. Vô sở đắc. Còn cái người tu ở phàm trần thì muốn đi tới đó, nhưng mà nhờ đó tạo cái nhân duyên nó dẫn tới đạo pháp, để cho nó biết đường đạo, rồi nó sẽ tự nhiên. Chẳng có gì đâu.
Nhiều người hạnh một chút, thấy nghe sáng, là tưởng ta đắc đạo, không biết hai chữ đắc đạo là cái gì. Đắc đạo là được biết đường đi quân bình. Chẳng phải đắc đạo là ôm được cái đạo trong mình. Không phải. Đạo ôm mình thì có. Mình làm sao ôm được đạo. Mình hướng tâm về đạo thì tự nhiên mình phải vô cái quỹ đạo quân bình của trời đất mà đi.
Mày thầy, hôm nay mình đến nghe thầy thuyết giảng, thầy nhấn câu ta phải tỉnh tâm. Như tương lai, thầy thuyết thầy, thì mình chỉ quan niệm rằng, theo mẹ sinh cho ta đi học, thì ta phải thành đạt. Lại liệt trong cái quá trình trần này, suốt một cái từ thanh niên, đã phung phí biết bao nhiêu những thanh điển của tạo nên cái thân nghiệp. Cho nên, đến cái tuổi già đã chán trường, biết biết, cũng là duyên ngay em biết được con đường tu. Nhưng những cái tu thì cái kết quả của cái cuộc hành hương để tìm lối thoát, giải thoát, tìm về nơi xưa, chú cứ vẫn còn không nên. Nhưng những ngày nay mới biết rằng mình từ đâu đến. Mình biết rằng mình là con, mình là thượng đế, cho nên là quá muộn rồi. Mình không ngờ rằng mình là cái con người là quan trọng đến mức như thế. Đến ngày hôm nay, mình không biết mình tu đến đâu. Nhưng mà chỉ có một con đường đó, ta cứ cố mà đi. Thì bà Đào nó nói rằng, ngày xưa trong thấy mắt, trong ghét mắt vô cùng. Mà ngày nay, trong thương mắt, thì tôi mới hỏi rằng, tại sao thế nữa? Thì bạn trả lời rằng, mắt đã đủ chính thức rồi. Cũng như là một cái cây khôn của cả một đời nghiên cứu. Ngày hôm nay, chúng tôi được một chút mà. Đó cũng là một cái kết quả mà Thượng Đế ban cho. Cho nên mỗi một buổi sáng, ngồi nghĩ đến cuộc đời xưa, ngồi nghĩ đến ngày hôm nay, có chỉ tìm thấy, tìm thấy gì, tìm thấy những cái sai lầm, cái thiếu sót, cái tính xấu của mình. Thì cố gắng mà sửa chữa, nhưng sửa chữa cũng rất đẹp. Cho nên hôm nay muốn hỏi thầy, cái ngày mà vĩnh biệt, khỏi trần này, ngày nguyễn biệt các bạn nào muốn đi tiếp nhận con số không xa mấy. Nếu mà cứ mỗi ngày nhìn thấy cái xấu của mình thì đây bao giờ đắc đạo được, cũng không dám ăn cái đó. Rồi đấy ngày nguyễn biệt đã đi lên hay đi xuống, cho nên tâm sự biết thành, cảm ơn thành cảm thức.
Cảm ơn từ lời nói quý báu và cụ đã phân giải trong tâm tình của cụ, trong cơn thức giác của sự mê chấp tại thế, của quá trình cũng như hiện tại. Qua một thời gian tu luyện mới trở về với chính mình và thấy sự cảm động vô cùng lớn. Chúng ta đã xa quê hương người gọi từ bao nhiêu kiếp giáng sinh xuống thế gian. Và chúng ta đã làm gì? Chủ đế đã ban cho chúng ta những ân huệ gì tại thế? Thế thiên hành đạo đức tử. Cũng đã lập gia đình. Cũng đã chịu mọi sự vầy xéo trong gia trang. Giữa vợ và con. Cộng với xã hội lưu sinh. Góp lòng hoài học thích đáng. Và trưởng thành trong tâm thức của phần hồn. Do đó, tôi mới ngộ được đạo Phật. Biết người đi tìm một pháp để giải thoát cho chính mình và ước mong giải được cái nghiệp căn cho vợ con hiện tại. Trong hành trình đó, Thượng Đế vẫn chú tâm. Nhưng ngày nay, tôi đã phát quang ra thấy rõ sự tâm tối của chính mình là chắc chắn. Khi mà chúng ta thấy rõ sự tâm tối và ngu muội của chúng ta sẽ khám phá ra những sự huyền bí vô cùng. Do đó chúng ta sẽ là tân không. Có người tu nhiều kiếp mới thành đạo, nhưng ngày nay một kiếp ngắn như thế đó mà được sửa tâm thử tâm và thấy rõ cái bản chất tâm tối sai lạc của chính mình. Với tuổi qua thấp tuần nhưng mới thấy rõ, thì đó là một niềm tin mừng và vững mạnh trong tâm thức. Cho nên nắm đó mà đi tới, vun bồi sự sáng suốt đó để tiến tới và chấp nhận tìm hiểu những cái gì sai lạc của chính mình. Khi chúng ta biết tài ngu và sự sáng, khoa học hiện tại cũng từ trong ngu mà ra. Và hiện tại cũng vẫn muốn họ mới bằng lòng tổ chức để tìm ra những cái gì hay nhất để cống hiến cho quản lại quần chúng. Và chúng ta ở đây cũng ở trong khoa học quyền lý, càng ngày cũng sẽ càng thấy nhiều sự tâm tối của chúng ta. Và xét qua bên ngoài thì còn biết bao nhiêu sự động loạn tâm tối của nhân sinh. Lúc đó cũng sẽ cảm động nhiều hơn, sẽ rơi lệ nhiều hơn để độ cho những chúng sinh kết nhất, để rung động tâm hồn của những người còn trong sự mê chấp. Thế gian là tu tu nhưng mà thiếu tu,
tôi có đạo mà không biết đạo. Những người đó còn tội nghiệp nữa. Còn chúng ta đây, mọi người tìm lại sự công bình của chính mình, để thấy rõ phong linh kỳ nát, thấy rõ sự trì trệ của chính mình, thì chúng ta sẽ tự nhiên cuộc thân hương tại thế, hiện tại cũng như tương lai khi chúng ta bỏ xác, cũng phải tự nhiên mà thôi. Chẳng ai đi dùng cho chúng ta. Tại thế, chúng ta sẽ thấy rõ ràng, vợ chồng, ăn một mâm, ngủ một dừa, thay thế cái biết đầu và đau bụng không thay thế được. Đó, chúng ta thấy con được rồi. Cho nên chúng ta biết được luật trời và linh cảm được luật trời, thì chúng ta sẽ vững vàng ra đi. Mà mọi người sẽ đi, chứ không được ở tại đây. Cho nên những bạn đạo ở đây cũng đã thích tâm và hiểu rõ định luật đó, bài học đó, bài thi đó, chúng ta phải giữ, không có từ chối. Giữ rồi thì chúng ta ra đi và chúng ta sẽ tiêu vào người. Chúng ta không có phản bội Thượng Đế, không có phản bội phản đạo, không có phản bội quần chúng. Chúng ta thấy rõ rồi. Lúc thanh thiếu niên tới bây giờ, chúng ta thiếu nợ đủ thứ. Biết mặc quần áo, không may được quần áo. Biết ăn có ngon, chê nhưng mà không làm ngon ngon. Biết xài tiền, không tạo được bạc. Đó. Thì chúng ta thấy rõ chúng ta là con nợ của càn khôn vũ trụ. Chúng ta biết sử dụng thanh khí điển nhất ở. Nhưng mà chúng ta không bao giờ tạo ra thanh khí điển để mang cho nhân loại cùng chúng. Thì chúng ta vẫn là con nợ. Dù tu đi trình đó nào cũng là con nợ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta hiểu rõ ta là con của Thượng Đế. Chúng ta phải cố gắng trì kỳ trí trong cuộc tàn hương để trở về với nguyên căn nguồn cội của chính mình. Bao nhiêu sự thử thách chúng ta phải chấp nhận để vượt qua. Như với vũ trụ, cuộc sống ngày nay có gia trang, ngồi đó thanh tịnh xét lại. Bao nhiêu chuyện nguy hiểm thử thách nhưng mà vẫn qua, để thấy rằng sức hồi sinh của mỗi cá nhân đều là vô cùng. Chúng ta thấy có trật tự và vô cùng rõ rệt. Cho nên, chúng ta biết được điều đó. Và chúng ta thấy rằng, tuổi trẻ cũng đã thấy cái hình ảnh tốt đẹp của cụ. Tuổi trẻ lại càng phải học nhiều hơn. Tuổi trẻ học sớm chừng nào, để cảm thấy sự sai lầm của mình tràn gian đại hải. Mình chiếu sửa, mình mới thật sự là đóng góp. Mình trong bản đạo, tuổi trẻ mà chúng ta biết tu, chúng ta mới nói gốc người là hắn. Quá giảng và thực hiện những cái gì lời chúc tụng của người lớn tuổi lưu lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ cống hiến được lãng lại cùng chúng. Cũng như ánh sáng hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ăn vào trong tâm thức của mọi người, nhưng mà mọi người không thấy. Mọi người chỉ biết tôi chỉ hít thở, biết hít thở là cái gì. Nếu bạn không có sự hít thở quan chiếu trong nội tâm, trong tế bào các bạn, thì các bạn không có tiếp thu sống động hiện tại. Tham sân quý tử mê cái thể xác này, muốn sống với thể xác này. Và nhờ cái gì? Nhờ phần sáng suốt đó, hào quang phản chiếu để chứng trong tâm thức của chúng ta là hơi thở trong nội tâm. Cho nên thiếu thanh tịnh thì không thấy ánh sáng dịu dương đó. Cho nên chúng ta càng tu càng lập lại trật tự, thấy ánh sáng dịu dương đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Khi thấy được ánh hào quang đó, chúng ta sẽ đi theo ánh hào quang trong một cách. Cho nên người tu đừng sợ, nói rằng tôi lớn tuổi rồi, tôi già rồi, tôi không tu được. Không có sợ. Chúng ta muôn đời ý chí vô cùng tận và hiểu được như lai bổn tánh của chúng ta. Không phải là thế gian có thể tạo được. Trời cho chúng ta mới có cơ hội sống. Thượng Đế ban cho chúng ta tình thương, ngày nay chúng ta mới ngồi, để ngồi dưới đất. Và tâm thức luôn cỡ mở, hòa đồng với các nơi các giới, hòa đồng với thực chất của cả càn khôn vũ trụ. Mỗi người đều hưởng ứng. Thanh khí điển hít thở để tương giao và minh cảm nguyên lý căn bản của chính mình. Cho nên hôm nay, rất quý giờ phút thiêng liêng này, cụ đã ra quyết tâm và rơi lũy giữa tất cả mọi người, để hướng động tâm hồn của mọi người, và để mọi người nhớ cái hình ảnh đó, và tự thức, kể cả ngay trong gia đình, tử tế chiến tranh, cũng phải tự học, tự tiến. Thành thật cảm ơn cụ.
Đắc đạo là biết đường đi, nhưng mà đắc đạo. Đó, cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hương thượng, thay vì thương hạ. Cho nên mình hướng thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là. Mình phải thấy con đường mình mới nguyện gì, hai chữ đắc đạo. Biết đường đi, nhưng mà đắc đạo. Chứ đắc đạo có gì đâu, biết được gì. Thay vì ngu muội không biết được. Bị bốn cánh cửa này nó làm bậy. Nó muốn hơn thua, nghe cũng muốn hơn thua, ngửi cũng muốn hơn thua, nói cũng muốn hơn thua. Đặc. Mà chúng ta đây soi hồn, chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi, đóng bốn cái này. Cái soi hồn đủ hết này. Một thời gian quên hết chuyện phàm trần. Mới nói đó cục quên. Tâm vô sự là thần tiến đại thế. Tu sao được vậy? Mới kêu cái pháp như ý của ông Như Lạc.
Cái phần mặt nguyện nó có cái câu. Cầu xin Đức Văn Trang Bồ Tát, Đức Di Lạc Bồ Tát chứng minh cho tu hành đắc đạo. Trên đắc đạo là như thế nào? Có bao nhiêu người đắc đạo? Thì những người đắc đạo đó họ đi về đâu? Thì những người không đắc đạo đó thì cái số phận họ như thế nào sau khi về cuộc đời?
Đắc đạo là họ lập lại sự quân bình cho chính họ. Kêu bằng đắc đạo biết con đường để đi và không bị lầm lạc nữa. Những người tu. Tu là tu bổ sửa chữa trở lại sự quân bình của chính mình. Cái câu nguyện đó là nguyện những sự cao đẹp hương thượng để tập quán cho căn lục trần, để cho nó hiểu còn cái cõi ở bên trên mà nó tự thức tự đi. Cái đó là cái sự nhắc nhở cho nó trở về với lục quân sẵn có của nó. Còn nói về vô vi, phải kiểm soát bao nhiêu người đắc đạo và bao nhiêu người không đắc đạo. Và những người đó sẽ đi đâu thì rất dễ. Những người đắc đạo thì đương nhiên họ quân bình, họ tiến hóa, họ học ở cõi thanh nhẹ bên trên. Rồi những người mà không tiến hóa, phản trở lòng lại, nghịch trở lòng lại, thì họ đi đâu họ sẽ biết. Họ phải đi học, phải học khổ hơn như cảnh đời hiện tại. Tại nó nói con số thì của vô vi không bao giờ đặt con số. Với trăm con số một cũng về số không, mà một tỷ thì cũng có một một mà thôi, rồi cũng quy không. 36 tình cờ động động loạn loạn rồi rốt cuộc cũng quy không. Cho nên tu đạo là phải nhớ chữ không, và tu sao ngộ được chữ không mới cái người đi tầm đạo và tu đạo. Rồi con người mà đem ra con số để làm bằng chứng, người đó không phải tu về đạo, là tu về chân trị. Làm bên ngoài, làm chuyện ngoại cảnh, có cái thức tâm là trong mọi tâm linh ở bên trong. Thì họ cả càn khôn vũ trụ đều có tần số, và mọi trình độ đều có chỗ chứa hết, chứ không có chỗ chứa. Con người không có quyền hạn gì tại thế gian, chỉ chấp nhận học hỏi và tiến hóa mà thôi. Nhưng mà tất cả đều như vậy, chứ không có ông nào hơn ông nào.
Có câu hỏi, lúc mà nguyện, trong lúc thiền xin chứng minh cho con được tu hành đắc đạo, như vậy đắc đạo là gì?
Đắc đạo là trở lại với sự quân bình của tâm thức, trí tuệ mới khai.